Sinh, cái chữ đản sinh đó chỉ là chỉ cho cái ngày sinh nhật, nhưng mà vì tôn kính thì nói là đản sinh. Thế thì Đức Phật mà có đản sinh ra cái cuộc đời này nó thì cũng không ngoài một cái ý nghĩa để tất cả chúng ta cũng hiểu, là để mà cứu độ chúng sinh. Không phải là Ngài xuất hiện ở nơi đời này để làm vơi đi đau khổ mà thôi, mà Đức Phật là làm sao cho tận diệt đau khổ chứ không phải vơi đau khổ. Cho nên nếu mà chúng ta gặp gỡ được Đức Phật nhưng mà chúng ta chỉ cầu mong sự vơi đau khổ thì như vậy thì coi cũng giống như rằng là chúng ta chưa có Phật, và Phật chưa có đản sinh ở chúng ta. Để chúng ta hiểu rằng là Đức Phật đản sinh có hai ý nghĩa. Một cái ý nghĩa là Đức Phật xuất hiện ở nơi đời. Một cái ý nghĩa đó là ngoại ý, còn nội ý là một cái ý kiến, một cái ý ở bên trong, đó là Đức Phật đản sinh ngay trong tâm của chúng ta. Thì nếu Đức Phật đản sinh ở ngoài mà không đản sinh trong tâm chúng ta thì sự đản sinh của Đức Phật có thể nói rằng là từ cái mức có cũng như không cho đến có cũng chỉ rằng là giới hạn, cái sự mà lợi lạc thì chúng ta chỉ có chừng mực, chỉ có đến một cái giới hạn chừng mực nào đó mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật đản sinh suốt 26 thế kỷ nay, nhưng mà có biết bao nhiêu chúng sinh không có tác động, cũng không có biết đến Đức Phật là ai, và cũng chưa từng nghe nói đến chữ Phật, và cũng chẳng có bao giờ mà hiểu đến đạo Phật hay là Đức Phật là cái gì, thì làm sao mà nói đến cái chuyện rằng là họ biết đến cái ngày hôm nay. Thì tại vì chúng ta là những cái người mà có quy y, có học Phật và có hiểu rằng là chúng ta sở dĩ quy y Đức Phật để làm cái gì, và sở dĩ Đức Phật hiện ra cuộc đời này để làm cái gì, cho nên vì như vậy chúng ta mới trân trọng vô cùng để mà tổ chức cúng dường cái ngày lễ hôm nay. Thế cho nên chúng ta hiểu rằng nếu Đức Phật chỉ đản sinh ở bên ngoài ta thôi thì cũng chẳng mấy tác dụng, từ không tác dụng cho đến là chẳng mấy tác dụng. Nhưng mà bao giờ mà Đức Phật đản sinh ở trong chúng ta đó thì tác dụng. Chính vì vậy cho nên rằng là tất cả những ai muốn có cái tác dụng của cái ngày Phật đản sinh hay là của cái sự Phật đản sinh được tác dụng một cách chân thật, một cách hiệu quả, một cách trọn vẹn, thì làm thế nào mà Đức Phật đản sinh ở trong chúng ta? Mà nếu mà muốn Đức Phật đản sinh ở trong chúng ta thì Đức Phật cũng có chỉ bày. Đức Phật thì hiện ra cuộc đời này là Đức Phật đản sinh bên ngoài, và Đức Phật chỉ bày cho chúng ta cách mà Đức Phật thâm nhập và đản sinh ở trong tâm của chúng ta. Đó là sao? Đó là chúng ta luôn luôn làm bất cứ một cái gì, chúng ta thọ phát ngoan trai giới, hay chúng ta thọ tam quy ngũ giới, hay là chúng ta xuất gia, hay là chúng ta thọ sa di giới, thọ bất cứ cái giới gì, thì thường thường chúng ta cũng quy Tam Bảo, cũng đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chúng ta phóng sinh, chúng ta cũng quy y cho chúng sinh. Mà khi quy y như vậy đó thì cái căn bản đó là quy Phật. Là quy Phật thì sao? Quy Phật thì là Pháp vô thượng tâm. Thành ra khi chúng ta phát vô thượng tâm á, thì vô thượng tâm ấy là tâm gì? Vô thượng tâm ấy là tâm của chư Phật, tâm của chư Phật vô thượng, còn tâm của chúng sinh á, của chúng ta đây á, thì nó hẹp hòi, nó kém cỏi, nó không có trí tuệ, không có đủ để tự cứu mình, nói chi đến cứu thiên hạ. Trí tuệ của mỗi chúng ta mà chúng ta trau dồi, chúng ta học hỏi, chúng ta tập tành, những cái trí tuệ đó chỉ là những thứ trí tuệ làm thế nào đủ cho chúng ta nuôi thân, làm thế nào đủ để bảo vệ chúng ta. Mỗi một cá nhân đều là như vậy hết, cho nên cái tâm của chúng ta nó nhỏ, cho nên vì vậy cái trí tuệ của chúng ta nó cũng nhỏ. Do đó mà chúng ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện là cho tôi thôi, cho một mình tôi thôi. Cho nên vì như thế, bất kể là ai trong cuộc sống của mình, dù là vợ hay chồng của mình, dù là cha là mẹ hay con cái của mình, mà nghịch ý mình vẫn phiền não, mình vẫn tức giận. Thành thử ra nói như thế đó thì là mình sẽ thấy ngay vấn đề là như vậy. Thì cái đạo lý ở trong đầu của chúng ta đó, nó chỉ đủ cái sức để hiểu là làm thế nào để cho riêng mình có lợi đó. Vì vậy cái tâm của mình đó là gọi là tâm chúng sinh. Tâm này rất là nhiều thứ cao hơn nó. Ví dụ như là bây giờ một người mà chỉ nộ như vậy, một người trong cái tập thể, cái cộng đồng người Việt Nam này, nhưng mà biết lo cho cái cộng đồng này, thì cái người đó, cái tâm của người đó cao hơn tâm của những người không biết lo. Và nếu tâm của một cái người có thể lo cho toàn thể người Việt ở Nga, thì cái tâm ấy lại cao hơn là cái tâm cái người chỉ biết lo ở đây. Và rồi nếu một cái tâm của một người mà biết lo cho toàn thể người Việt ở hải ngoại, thì cái tâm ấy lại cao hơn cái tâm cái người chỉ biết lo ở Nga. Cho nên một người, tôi là ở miền Bắc thì tôi chỉ biết lo cho dân Bắc thôi, có người nói tôi ở miền Nam tôi chỉ biết lo cho người miền Nam thôi. Để nói ví dụ như khi mà tôi sinh hoạt ở bên Việt Nam, thì khi có nạn xảy ra, nạn lũ, nạn lụt, thì dù như cái nạn lũ đó xảy ra ở tỉnh Ninh Bình, thì người nào, người Phật tử nào quê quán ở Ninh Bình mà đang sống ở các nước khác hay thị trấn khác xót xa vô cùng, tìm cách giúp đỡ. Nhưng mà những người mà sinh ở Bạc Liêu hay Cà Mau rừng rừng, hay ở Bình Định Phú Yên, nhưng mà nếu ở Bình Định mà xảy ra thì những người Bình Định ấy lo đau đáu, mà những người ở Ninh Bình hay Quảng Ninh phớt lờ. Thế thì những cái người mà thì dù như thế, cái cố hương của mình bị một cái gì mà lo đau đớn mà khởi một cái tâm giúp, thì những người đó cũng có cái tâm cao thượng hơn là những người bất cần. Thế thì bây giờ chúng ta cứ so ra cái tâm càng cao thượng á, thì cái tâm ấy đó càng gánh vác thật nhiều chúng sinh. Nếu bây giờ chúng ta có thể nói theo các tôn giáo đó, thì Thượng Đế đó tâm nó cao thượng hơn là chúng sinh. Tại vì Thượng Đế đó lo cho con người, lo từ cái ăn cái mặc, cho nên Thượng Đế sản sinh ra con heo, con bò, con chim, con cá để cho con người ăn. Đó là theo cái thuyết của tôn giáo. Thì Thượng Đế lo cho con người như vậy, Thượng Đế thương yêu con người, Thượng Đế tìm cách răn dạy bảo con người làm những cái điều hợp với cõi trời, tức là hướng thượng, thì có thể về cái nước của Thượng Đế được. Cho nên Thượng Đế cao thượng hơn là con người. Thế nhưng mà Đức Phật thì Đức Phật thì không phải chỉ lo cho con người, Đức Phật lo cho chúng sinh. Và chúng ta đừng quên, chúng sinh là muôn loài, không phải chỉ riêng loài người là chúng sinh. Mà chúng sinh có nghĩa là thậm chí con heo, con bò, con cọp, con mèo, con chó, chó đến, con giun, con dế, con sâu, con bò, con sâu, cái kiến, thấy đều là chúng sinh. Và Đức Phật đến với cuộc đời này không phải chỉ vì con người không thôi, vì chúng sinh. Cho nên thể độ nhất thiết chúng sinh. Thầy cứu hết. Và Đức Phật không giống như là các vị thiên thần là luôn luôn ghét bỏ và tìm cách trừng trị, đánh nhau, giết hại cái loài hung dữ. Đối với Đức Phật, tất cả những cái loài hung dữ thì Đức Phật không ghét bỏ, không tìm cách trừng phạt và giết hại. Và Đức Phật tìm cách giáo hóa, Đức Phật tìm cách giáo hóa khiến cho họ bỏ cái tâm ác đó xuống. Bỏ cái tâm ác thì tự dưng ra họ trở thành người lương thiện. Họ sở dĩ trở thành, họ sở dĩ là một người ác là bởi vì cái tâm của họ đeo mang là một cái tâm ác, thì họ là một người ác. Cho nên chúng ta cũng biết câu chuyện là có một đạo sĩ ganh tị với Đức Phật. Một hôm Đức Phật mới đi khất thực, để đi băng qua cái khu rừng. Đạo sĩ này ngồi ở trong rừng nhìn thấy Đức Phật đi ngang qua một mình. Đạo sĩ này mình nổi cái tâm ác, muốn giết Đức Phật. Cho nên đạo sĩ này mới vác dao chạy theo Đức Phật để giết. Thế nhưng khi mà đạo sĩ này chạy tới gần Đức Phật để chém thì là đúng thay, nó một lớp pha lê hiện ra nó ngăn cách đạo sĩ mới lại Đức Phật, đạo sĩ không chém được. Thì tâm ác mà, cho nên là lắm mưu nhiều kế. Tâm ác mà, cho nên lời nói có nhẹ nhàng nhưng mà cái tâm đó nó vẫn ác độc vô cùng. Vì vậy đạo sĩ bèn dỗ ngọt Đức Phật: tôi không có làm gì ông hết, ông hãy bỏ cái lớp pha lê này ra đi. Tôi hứa với ông là tôi không có làm hại gì ông hết. Đức Phật nhìn vị đạo sĩ kia từ tốn bảo rằng: bỏ xuống đi, bỏ xuống thì tôi mở. Đạo sĩ này với cái tâm ác suy nghĩ rằng mình ném dao xuống đi, mình cũng có thể giết sa môn Cổ Đàm này bằng đôi tay rắn chắc của mình. Mình có thể siết cổ, kẹp cổ, mình có thể lượm đá và lượm dao lên tấn công lại khi mà cái lớp pha lê này nó tan biến. Cho nên đạo sĩ này mới hiên ngang chứng minh, cầm dao ném bang rớt xuống đất. Rồi tôi bỏ rồi, bây giờ thì ông hãy mở ra đi. Nhưng Đức Phật lại rất là từ tốn bảo rằng: tôi nào có bảo ông bỏ con dao xuống, tôi bảo ông bỏ cái ác tâm của ông xuống. Con dao không có gì đáng sợ, cái ác tâm mới đáng sợ. Bỏ ác tâm xuống đi thì không còn khoảng cách giữa tôi và ông. Còn khi ác tâm còn đeo mang thì luôn luôn có cái khoảng cách giữa tôi và ông. Vị đạo sĩ này nghe như thế mà giác ngộ. Thế thì con người chỉ có thể chuyển từ ác thành thiện bằng một cách thôi: thay đổi cái tâm. Thế thì phàm phu muốn thành Phật cũng chỉ có một cách thôi: thay đổi cái tâm. Từ một cái tâm ích kỷ, từ một cái tâm thấp hèn chuyển thành một cái tâm vô thượng. Thế do vì thế quy Phật thì phải phát vô thượng tâm. Không thể quy Phật bằng một cái tâm thất hèn mà sự quy y nó thành tựu. Đừng bảo là quy y cho đến xuất gia với một cái tâm không phải vô thượng, cũng chẳng đi tới đâu. Cho nên một phàm phu chỉ có thể chuyển mình trở thành một vị thánh cho đến thành Phật là phải chuyển tâm, vứt cái tâm này đi mà mang một cái tâm mới vào mình. Đó gọi là phát tâm. Thì phát mang một cái tâm mà cái cấp độ của nó chỉ độ những chúng sinh hữu duyên, thì tâm ấy là một tâm giác ngộ, nhưng gọi là A-la-hán hay là duyên giác. Còn với những cái tâm mà thể độ chúng sinh hết thời chúng sinh thì nó có thể từ hàng Bồ Tát mà tiến dần cho đến khi cái tâm ấy viên mãn, tâm ấy trở thành vô thượng trên cùng hết, chứ không phải chỉ là thượng mà là vô thượng thì là thành Phật. Thế thì chúng sinh với lại chư Phật chỉ có khác nhau ở một chỗ thôi, tâm chỉ khác nhau ở một điểm đó thôi. Vì như thế, một khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta phải dùng tâm nào để học Phật? Nếu chúng ta cũng chỉ dùng một cái tâm danh lợi để học Phật, để tu Phật, thì chung cuộc thành quả của chúng ta là danh lợi. Nếu chúng ta học Phật và tu Phật là chỉ cầu cho cái bản thân này, thì chung cuộc thì cái kết quả mà tu tập của chúng ta cũng vẫn chỉ là cái thân này, không có cái gì sai khác hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi cái tâm ấy thành tâm vô thượng, tức là cái tâm thống lý đại chúng, là tu mang hết thời chúng sinh, không bao giờ biết chướng ngại là cái gì, không bao giờ biết mệt mỏi sợ sệt là cái gì, thì tâm ấy học Phật được, thì tâm ấy có thể hiểu được đại đạo. Cho nên vì như vậy, tiếp đến, do cái sự phát vô thượng tâm ấy mà hiểu được đại đạo. Hiểu được đại đạo có nghĩa rằng là bắt đầu gần gũi với cái pháp của Đức Phật được, thâm nhập vào cái pháp của Đức Phật. Vì vậy trí tuệ vô cùng, thâm nhập vào cái pháp của Đức Phật là cái pháp làm thế nào để mình có thể độ hết thời chúng sinh. Mỗi một chúng sinh là một cách thức để độ, tại mỗi một chúng sinh là một bệnh tâm. Cũng giống như ở cuộc đời này, thân bệnh của chúng ta có vô số bệnh, vô số loại ung thư, vô số loại bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi, thành ra có vô số thuốc. Vì vậy những người học thuốc phải chia trẻ ra, tại không một người nào có thể học hết được mọi cái môn thuốc để chữa hết bệnh được. Phải chia trẻ ra chuyên môn, người chuyên môn chỉ chỉ cái này, người chuyên môn chỉ chỉ cái kia. Đức Phật là một cái tâm vô thượng, ngài học tập tinh thần đó bằng cái sự thực hành trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, độ vô lượng chúng sinh. Bằng cách vô lượng chúng sinh, độ vô lượng chúng sinh đó mà Đức Phật có vô lượng trí tuệ. Đó là vô lượng trí tuệ, là vô lượng kinh nghiệm, trải nghiệm làm thế nào để độ những chúng sinh như vậy. Đó là con đường thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nhị hải. Đó là con đường thống lý đại chúng, tức là gánh vác hết chúng sinh mà không bị ngăn ngại. Cho nên vì vậy ngài mới có thể là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nhị hải. Và ngược lại, do nên thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nhị hải mà ngài có thể thống lý đại chúng nhất thiết của ngài. Vì thế mà ngài là vô thượng tâm, vì vậy mà ngài thế giải đại đạo, tức là ngài là gọi là nhất thiết trí, là không gì không biết. Thế vậy thì chúng ta muốn Đức Phật hiện hiện ở trong tâm chúng ta, chỉ có một cách quy ngài là phát vô thượng tâm. Khi chúng ta phát vô thượng tâm thì tự nhiên chúng ta quy thành công. Quy thành công là thế nào? Là từ khi chúng ta phát vô thượng tâm, vô thượng tâm sẽ hướng dẫn chúng ta trong tư duy để thâm nhập kinh tạng, trong hành động là để độ sinh. Thành ra vì như vậy cái vô thượng tâm đó không có lìa chúng ta. Vô thượng tâm đó đích thật mới là Phật. Còn Đức Phật hóa hiện ở ngoài đó, chỉ là gọi là hóa Phật. Còn chân Phật chính là bản tâm xưa nay mỗi chúng sinh đều có. Cho nên vì vậy khi Đức Phật thành đạo, ngài mới nói rằng là lùng thay, nhất thiết chúng sinh đều có công đức trí tuệ hệt như Như Lai. Và Như Lai là Phật đã thành, và hết thảy chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Thế như vậy thì khi mà Đức Phật hiện diện ở trong chúng ta, tức là vô thượng tâm ấy, từ khi chúng ta phát vô thượng tâm, bây giờ là Đức Phật đản sinh ở trong tâm chúng ta, chứ không phải đản sinh ở ngoài tâm chúng ta. Nếu Đức Phật đản sinh ở ngoài tâm chúng ta, tức là Đức Phật đã đản sinh cách đây hơn 2600 năm. Còn nếu Đức Phật đản sinh ở trong tâm chúng ta, thì có thể là chính ngay giờ phút này Đức Phật thật sự đản sinh trong tâm chúng ta. Hoặc giả Đức Phật đã đản sinh trong tâm của chúng ta từ lâu rồi. Từ lâu rồi, cho nên chúng ta trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, chúng ta vẫn không lìa Phật pháp, cho nên sự quy y của chúng ta vẫn tồn tại, vẫn bất diệt. Cho nên nếu chúng ta quy y theo một cái tinh thần như vậy, thì cái bản chất của cái sự quy y đó chỉ cần một lần là muôn đời thành tựu. Thì tự dưng ra, sinh ra trong đời đời kiếp nào cũng vẫn y vào Phật pháp, cũng vẫn quy vào Phật pháp. Cho nên vì như vậy, tự dưng Phật pháp vẫn hiện về, sự độ sinh vẫn hiện về, và chúng ta tiếp nối sự nghiệp ở trên đó một cách tích cực hoàn hảo. Và như thế thì chúng ta là những hóa Phật của cái tâm vô thượng ấy, ở trong nhiều đời nhiều kiếp hóa hiện, gọi rằng là từ khi phát vô thượng tâm, tức là phát thân Phật từng hiện, tức là phát thân Phật đản sinh ở trong chúng ta, và tâm chúng sinh bị tâm của phát thân Phật đó thay thế, thì từ đó trở đi, trải qua trong vô lượng đời chúng ta sinh ra, chúng ta đều thực hiện Phật pháp, tất cả đều thực hiện sự độ sinh. Và vì như vậy, đó là hóa thân thiên ba ức hóa thân, để mà độ vô lượng vô số chúng sinh. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy, thì Đức Phật đản sinh ở trong tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta hiểu biết như vậy, thì chúng ta sẽ thấy ngay, một khi Đức Phật thực sự đản sinh trong tâm chúng ta, thì tất cả những người xung quanh chúng ta sẽ được cứu giúp. Hay nói một cách khác hơn, họ may mắn lắm. Cho nên nói là bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ được Phật pháp. Cho nên vì vậy không phải là chúng ta ngày hôm nay tao ngộ như thế này thì chúng ta bảo là nói thái quá, đâu có khó lắm để gặp Phật pháp. Khó chứ? Tại vì phải bá thiên vạn kiếp thì chúng ta mới có thể có Đức Phật đản sinh ở ngay trong nội tâm của chúng ta. Mà khi Phật đản sinh ở trong tâm chúng ta, Phật trưởng thành ở trong tâm chúng ta, và Phật thành tựu ở trong tâm chúng ta, và tâm chúng ta là một vị Phật thành tựu, thì chúng ta là ai? Dĩ nhiên là Phật. Ngoài con đường đó ra, chẳng có một con đường nào khác có thể thành Phật được. Chúng ta không thể cầu nguyện mà thành Phật. Đức Phật cũng không thể nào tới làm thần thông cho chúng ta thành Phật. Đức Phật không thể làm một cái thứ gì khác hơn để giúp cho chúng ta thành Phật, ngoài cách làm cho trong tâm của chúng ta có Phật đản sinh, gọi là Phật tính bắt đầu hiện bày. Và rồi thì chúng ta mới phục vụ và làm cho Phật tính nó càng ngày càng hiện bày. Ở bên trong hiện bày bằng trí tuệ của sự độ sinh, ở bên ngoài hiện bày bằng sự thực hành độ sinh lợi lạc chúng sinh. Do đó khi Đức Phật đến với cái cuộc đời này không ngoài mục đích như vậy. Cho nên Đức Phật đến không phải để xoa dịu cuộc đời, mà Đức Phật đến để chữa trị và cứu triệt để cuộc đời này. Đức Phật đến với cuộc đời này là để làm cho tất cả mọi chúng sinh đều có thể thành được Phật đạo. Đức Phật đến để biến tất cả mọi cái khổ của thế gian này trở thành an lạc độ. Nếu mỗi một chúng sinh ở trong tâm đều có Phật đản sinh, thì chúng sinh ấy an lạc, và những người ở xung quanh chúng sinh đó, những người có duyên với chúng sinh đó đều được an lạc, như gia đình, như học trò, như đồng đạo, như ngay trước cả bậc sư trưởng của mình cũng được lấy. Thế giả sử như bây giờ trong cuộc đời tôi mà có được một người Phật đệ tử, dù là tại gia thôi, nhưng mà cái người ấy trong tâm có Phật đản sinh, tôi cũng được ân chiêm công đức và tôi cũng được nhờ. Tại vì cái người mà có Phật đản sinh ở trong tâm không bỏ sót một người nào, chứ đừng nói là những người có nhân duyên và ân sủng với mình. Cho nên vì thế mà Đức Phật mới nói rằng cha mẹ nào mà sinh ra được một người con phát vô thượng tâm, tức là Bồ Đề tâm ấy, thì cha mẹ ấy từ cái giây phút đó cho đến tận vị lai kiếp không bao giờ đọa ta mắc đạo. Thì phải có một cái nhân duyên, có cái phúc đức lắm mới sinh được một người con như vậy. Con cái với cha mẹ có nhân duyên với nhau, con cái nó đến để nó báo oán, nó hành hạ cha mẹ, hoặc nó đến để nó trả ơn, nó báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên nếu cha mẹ mà có ân sủng với nhiều người thì con cái thường có hiếu. Nếu cha mẹ thường gieo rắc sự đau khổ đến cho muôn loài thì con cái thường là bất lương, hung tợn, để ý như vậy thôi. Như thế thì chúng ta hiểu một vấn đề rằng Đức Phật muốn giúp chúng ta thì Đức Phật chỉ có một cái vấn đề là dạy cho người ta. Và Đức Phật bảo nếu người ta thực sự mà tin Phật, thật sự mà theo Phật, theo Phật một cách lương thiện, tin Phật một cách đạo đức, thì người ta phải nên phát vô thượng tâm. Chứ Đức Phật không có nói rằng là quy Phật rồi thì thờ Phật nha con, rồi nhớ rằng là xôi hoàn Phật cho kỹ nha con, không Phật giận hết. Người ta thờ Phật lúc nào người ta cũng sợ Phật giận, nhưng mà Phật không giận đâu. Phật chỉ có không hài lòng với những cái thái độ là thường đổi hạ đạo. Mình hết sức là cung kính Phật, nhưng mà mình hết sức là trả đạo chúng sinh. Cho nên Đức Phật thường nói như vậy. Khi đệ tử Phật hỏi làm thế nào để mà trả ơn lớn của Đức Thế Tôn, Đức Phật đáp phụng sự chúng sinh. Đức Phật bảo như vậy. Chúng ta nhớ rằng ngay đến Đức Phật còn không có khinh bỉ chúng sinh nữa, hà huống rằng là chúng ta không có quyền khinh bỉ. Đức Phật không khinh bỉ, cho nên Đức Phật mới nói với bà dì của Đức Phật là Như Lai á, nợ chúng sinh, là bởi vì nhờ chúng sinh mà Như Lai mới thành đạo. Cho nên vì như thế đó, Như Lai phải đền đáp cái ơn đó, không bỏ một chúng sinh nào cả. Do đó mà Đức Phật mới cưu mang nhất thiết chúng sinh. Thành ra chúng ta nếu là đệ tử Phật thì chúng ta cũng phải có một cái tinh thần là như vậy. Vì Đức Phật mà tôi giúp đỡ chúng sinh và tôi tôn trọng chúng sinh. Tôi nói giống một câu chuyện nữa kể nhân mùa Phật đản cho chúng ta thỉnh thoảng nghe chuyện. Thế thì thời nhà Hán ở bên Trung Quốc thì mới có một cái vị quan đại thần đó, giỏi lắm, nhà trung thành lắm, tên là Đừng Phương Sắc. Thì ông này được vua mới cử đi làm chính phủ ở một cái vùng đó. Thì ông này là một cái con người mà có trí thông minh mà lại chính trực kia lắm. Thế cái khi mà ông được cử đến một cái vùng để mà làm quan chấn nhậm ở đó thì cái vùng mê tín dị đoan ghê lắm, là khi nào cũng có mấy bà đồng bà bóng là lên đồng lên bóng và nói là phải cúng, mỗi năm phải cúng Hà Bá và Thủy Thần một đôi đồng nam và đồng nữ ném xuống dưới biển để cúng, còn nếu không nó thì sẽ bị ngập lụt, sẽ bị người kia đủ thứ. Và dân làng cứ tin như vậy mà làm, và cứ năm như thế là hai đứa trẻ phải chết. Thì khi Đông Phương Sắc tới chấn nhậm á, thì khi mà tổ chức cái đó, lúc mà Đông Phương Sắc bảo làm cái này là mê tín dị đoan cho nên định bái bỏ, nhưng mà những người mà làm di chướng của Đông Phương Sắc nói rằng là cái này người dân người ta tin cái lắm rồi, thành ra bãi bỏ em sẽ tạo cái sự mà bất bình cho người ta. Đông Phương Sắc bảo vậy hả? Rồi thôi được, đi lắm. Thì đến ngày mà làng đem hai đứa trẻ đó ra, cha mẹ khóc kể, đem hai đứa trẻ nó trói thì mà ném xuống. Thì bây giờ Đức Phật hỏi rằng thế thì ai biết chắc chắn rằng là cúng hai đứa nhỏ này cho Hà Bá đó thì sẽ được bình yên? Thì nó mới nói mấy bà đồng đông sắc và kêu kêu mấy bà đồng ra đây rồi hỏi sao mấy bà biết được mấy chuyện đó. Mấy bà này bảo là chúng tôi lên đồng hỏi thiên thần bảo như vậy, mà bà tiếp xúc được với thiên thần, bà tiếp xúc được với hà bá. Thế vậy thì bây giờ trước tiên hết á là ném hai bà này xuống dưới sông để mấy bà gặp hà bá hỏi lại cho chắc cái đã, xong rồi lên đây báo cáo để cho ta, để ta ném hai đứa nhỏ xuống. Rồi quân sĩ súng lại nắm hai cái bà nó ném xuống dưới sông, không thấy trồi lên nữa. Bà chắc hà bá bỏ qua rồi, thôi bỏ hai đứa nhỏ thả ra cho đi về, ta không thấy ai trả lời hết. Thế thì Đông Phương Sóc hành động như vậy đấy. Và rồi thì nhiều chuyện với Đông Phương Sóc, nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ đang nói chuyện Phật, cho nên là tôi chỉ có kể câu chuyện như vậy để chứng minh cái con người của Đông Phương Sóc. Và khi Đông Phương Sóc làm quan thì rất ư là thanh liêm, không hối lộ, không là gọi là tham nhũng, cho nên vì vậy ông ta rất là sống rất là thanh đạm, không giàu có, không tiền bạc. Thì dân ở đó người ta ngưỡng mộ Đông Phương Sóc, và gọi là ai đấy sống trong một cái cảnh thanh bình, êm đềm và hạnh phúc ghê lắm. Thì cứ 3 năm một lần thì Đông Phương Sóc về triều đình báo cáo, nhưng mà về với hai bàn tay không. Thay vì các quan ở chấn nhậm tổng đốc ở các nơi thì về với lại vàng bạc tiền nong lùa là châu báu, một số nộp cho vua, một số nộp cho các quan đại thần xung quanh vua, cho nên ông nào cũng được ban khen ban thưởng. Riêng Đông Phương Sóc về với hai bàn tay không, trắng lúc lắm cho mấy ông đại thần, cho nên mấy đại thần bèn giàn pha Đông Phương Sóc với lại vua. Và vua khi nghe lời giàn pha đó bèn bãi chức Đông Phương Sóc. Thì Đông Phương Sóc chợt hiểu, và Đông Phương Sóc mới thưa với vua, mới nói xin bệ hạ cho thần một cơ hội chót, thần sẽ chứng minh cho bệ hạ biết là thần nó là một nghiệp trung thần, bệ hạ sẽ hài lòng. Nếu bệ hạ không hài lòng thì thần xin nộp cái đầu của thần. Thì vua nghe vậy bảo rồi, để cho một cơ hội. Đông Phương Sóc về lần này tham nhũng, bắt dân nộp tiền nộp bạc này, dân chúng ta thắng ghê lắm. Rồi Đông Phương Sóc đem tiền lên bạc nó về nộp cho quan, nộp cho vua. Lần này khi Đông Phương Sóc về đó thì vua xuống dưới, nghĩa là ngai vàng đón Đông Phương Sóc, nói khanh mệt mỏi mệt nhọc về đây, tối nay sẽ đãi tiệc cho khanh, vân vân. Nhưng mà Đông Phương Sóc sau khi được vua khen thưởng, với Đông Phương Sóc từ chức, thần xin về hưu không làm việc nữa. Vua hỏi tại sao vậy. Đông Phương Sóc bảo lúc trước thần vì bệ hạ thì thần phải chịu tội, sau này á thần không phải vì bệ hạ mà vì bản thân thần thì được bệ hạ khen tặng. Mà thần nghĩ rằng nếu thần làm quan mà chỉ vì thần thôi mà không vì bệ hạ thì như vậy đó, thì thần làm quan như thế cũng vối mà thôi. Mà sự dĩ thần vì bệ hạ đó mà thần mới lo cho người dân, tại vì lo cho người dân là lo cho bệ hạ đó. Cho nên bây giờ Đông Phương Sóc nói thẳng là sau khi tham nhũng như vậy đấy, làm như vậy đó, bây giờ không còn mặt mày nào trở về địa phương đấy hết, thành ra vì vậy từ chức. Vua nghe xong giác ngộ rồi, vua mới nài nỉ Đông Phương Sóc tiếp tục làm quan. Thế thì chúng ta thấy cái câu chuyện ở đây nó có một cái vấn đề là môn quan trung thần đó là môn quan tận tụy với vua. Tận tụy với vua là làm sao cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, chứ không phải tận tụy với vua là nộp vàng cho vua. Còn mấy gian thần á, tận tụy với vua có nghĩa là nộp vàng nộp bạc cho vua, bắt mấy người khác về cũng làm như thế cho vua, đó là tận tụy với vua. Chúng ta thấy hai cái tận tụy nó có khác nhau không? Khác nhiều làm chi. Nhưng mà nếu khác vậy thì chúng ta hãy nghĩ là chúng ta là một Đông Phương Sóc hay là chúng ta là gian thần. Cho nên nếu mà chúng ta tận tụy với Đức Phật mà trả đạp chúng sinh á, thì chúng ta giống với gian thần. Còn nếu chúng ta vì tận tụy với Đức Phật đó mà chúng ta hy sinh chúng ta, mọi thứ có của chúng ta, từ thời gian, từ sức khỏe, từ tiền tài, từ vật chất đủ thứ, hãy đem chia sẻ cho chúng sinh, thì chúng ta là Đông Phương Sóc. Dĩ nhiên Đức Phật không phải là một hôn quân mà chỉ thích người ta đem vàng, đem bạc, đem đồ cung tế lên cho Ngài. Dĩ nhiên Đức Phật là một minh quân, cho nên Đức Phật biết ai là trung thần, ai là trung đệ tử. Đó là những cái người lo cho phần dân, tức là chúng sinh. Thì Đức Phật thấu hiểu, và Đức Phật rất là ban khen. Với Đức Phật không phải là hôn quân bạo chúa, Đức Phật là một bậc minh quân. Thế thì qua cái câu chuyện đó là tôi muốn chứng minh để cho chúng ta dễ hiểu rằng là cái thái độ của chúng ta khi mà học Phật và cung kính Đức Phật, thì chúng ta thường có vẻ giống như là rất là coi thường chúng sinh, coi thường những cái kẻ dưới mình, và chúng ta không có biết kính trọng họ, và chúng ta không biết rằng họ là phúc điểm của mình. Chúng ta không có biết rằng là phụng sự họ sẽ đem đến cái công đức và cái tâm thanh tịnh của mình càng lúc càng gần Đức Phật, càng lúc cái thượng ấy càng vươn lên cao. Cho nên vì vậy Đức Phật nhẫn hết thảy chúng sinh, vì vậy mà Đức Phật chịu đựng hết thảy chúng sinh, từ mắng chửi Ngài, từ tìm cách giết hại Ngài, Đức Phật chưa bao giờ có tâm trả đũa. Đức Phật vẫn an nhiên tự tại. Cảm ơn, cảm ơn họ. Thế thì thế trở lại cái vấn đề, thế thì một khi cái tâm vô thượng á, thì nó như thế, thì cái tâm vô thượng nó sẽ giúp cho mình tiêu trừ phiền não. Cái tâm vô thượng nó giúp cho mình được một cái thứ mà gọi là khoan dung độ lượng, không ghét bỏ. Thì vì như vậy mà trong tâm của mình lúc nào nó cũng an. Thì cái tâm như thế thì được nói là có đức thượng, tâm ấy là tâm thượng. Và Đức Phật thì vô thượng vượt hết cả thiên thần quỷ vật, cho nên thiên thần quỷ vật chỉ có con người, còn đem con vật ra nó giết chém cúng tế để vì sự lợi ích của bản thân mình, Đức Phật thì cấm hết mấy chuyện đó. Đức Phật bảo là nếu muốn cho mình an lành, không có giết vật cúng tế gì cả, mà hãy phóng sinh vật thì mình được an lành. Đức Phật khác hẳn quỷ thần. Còn thiên thần quỷ vật thì đều bảo con người là cúng tế, lấy máu của loài vật, hay chính lấy máu của đồng nam đồng nữ ra để mà tế lễ, để cầu nguyện cho bản thân mình. Còn Đức Phật thì lại ngược lại, thì nói rằng là làm tất cả cái chuyện mà cứu giúp muôn loài đi thì mình được an lành. Như vậy cái tâm của chúng ta phải tập nhớ là tâm của chúng ta thượng hay không thượng, không phải ở chỗ cầu nguyện nhiều hay là cầu nguyện ít, mà cũng phải chỗ rằng là tụng nhiều hay tụng ít, hay là ngồi thiền nhiều hay ngồi thiền ít, mà chính là cái tâm của mình thượng nhiều hay thượng ít. Chúng sinh mê lại Phật khác nhau chỉ ở tâm, chứ không phải ở những việc vấn đề đó. Thành ra Đức Phật độ sinh không biết mệt mỏi trong vô lượng đời, trong vô lượng kiếp, và Đức Phật truyền dạy cho tất cả mọi người cái tâm như vậy. Để sao? Để cho cái tâm mà độ chúng sinh nó lan rộng ra thật nhiều, và nhờ càng lan rộng á thì càng nhiều chúng sinh được ân chiêm và được cứu vớt. Sau đó thì chúng ta mới hiểu tại sao quy Phật phải phát vô thượng tâm. Mà ngay khi phát vô thượng tâm thì có thể giải đại đạo, mới có thể giải đại đạo được, còn không thôi đâu có hiểu những cái gì như tôi nói. Chứ từng nói đến cái chuyện là hiểu cái cách cứu muôn người, mình có bao giờ mình nghĩ cứu ai đâu, mà mình nghĩ tới cái cách cứu. Đó. Mình không nghĩ, mình chỉ toàn là nghĩ là người ta có phục sự mình hay không. Và nếu câu đáp là không, thì mình đáp trả lại bằng một cái hành vi rằng là cũng chẳng đẹp với người ta. Còn nếu mà cái tâm của mình nghĩ cứu, thì mình nghĩ chỉ thấy là tội cái người ấy. Đó. Là nếu cái người ấy không có một cái tâm thanh tịnh như vậy á, thì cái cuộc đời của họ nó lắm phiền não và gian truân. Cho nên dạy cho họ làm thế nào cái tâm của họ nó trở thành thượng, tức là càng thanh tịnh thì càng thượng, thượng đồng nghĩa với thanh tịnh. Thành ra vô thượng tâm đồng nghĩa với lại gọi là thanh tịnh tâm. Cho nên vì vậy gọi cho đầy đủ rằng là Đức Phật thật sự là A, là vô thượng thanh tịnh pháp thân, là vô thượng pháp, là thanh tịnh pháp, là vô thượng thanh tịnh pháp. Cái thân ấy đích thật là Phật. Bao giờ chúng ta gặp cái đó ở trong tâm chúng ta là chúng ta gặp Phật. Còn chúng ta gặp Phật bên ngoài như vậy thôi chẳng có hiệu quả. Nếu chúng ta đối diện với Đức Phật lâu ngày lâu tháng rồi chưa có hiệu quả, nhưng mà nếu chúng ta đối diện với Đức Phật trong tâm sẽ có hiệu quả, và mọi người xung quanh cũng sẽ được đón nhận cái hiệu quả đó từ mình. Người tu chỉ là thay bỏ cái thân mới nhớ Đức Phật nói bỏ đi thì tôi mở. Nên đây chúng ta có thể nói bỏ xuống thì Phật đến, còn cứ ôm khư khư cái đó thì Phật không tài nào đến với chúng ta được. Nếu chúng ta cứ ôm khư khư cái tâm ích kỷ này, chúng ta ôm khư khư ái chỉ vì tôi này, chẳng Phật nào đến được ngoài phiền não, ngoài phiền muộn. Thành ra như thế thì chúng ta hiểu rằng Phật đàn là gì. Bởi vì lý do đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là do khi vô thượng tâm đến với mình, Đức Phật là người đem vô thượng tâm nó đến tất cả chúng ta, cho nên Đức Phật là hy hữu. Đức Phật là vô thượng tâm, mà Đức Phật đến với cuộc đời này vì tâm vô thượng, vì tâm độ chúng ta mà Ngài đến cuộc đời này. Ngài đến vì tâm vô thượng, không phải Ngài đến với tâm tranh giành, tâm mong được chúng ta tôn kính, tâm cầu được chúng ta tôn thờ. Ngài không cần. Ngài đến với cuộc đời này để cho chúng ta phát vô thượng tâm bằng chính cái tâm mà vô thượng nó của Ngài. Ngài đến, cho nên cái sự xuất hiện của một cái tôi ở cái cuộc đời này để dạy cho người ta vô thượng tâm, mà đến bằng vô thượng tâm để dạy cho người ta phát vô thượng tâm, cái tôi ấy trên trời dưới đất duy có Đức Phật thôi. Cho nên vì vậy tâm ấy trên trời dưới đất duy có tâm vô thượng ấy thôi, ngã vô thượng ấy thôi. Mà đó là tâm vô thượng và ngã vô thượng, hiển nhiên thì nó là duy ngã độc tôn, là hiển nhiên rồi, bởi vì vô thượng, còn cái gì trên được. Duy nhất chỉ có Đức Phật là phát được cái tâm như vậy, duy nhất chỉ có Đức Phật thành tựu cái tâm như vậy. Chúng ta thực là may mắn vô cùng khi chúng ta có nhân duyên với một cái tâm như thế. Thì chúng ta có được cái nhân duyên như thế, chúng ta mới có cái cơ hội để mà phát triển cái tâm vô thượng ấy. Và nhớ rằng công phu tu hành của chúng ta không nằm ở cái chuyện gì ngoài cái chuyện tăng trưởng cái tâm thượng đó của chúng ta càng lúc càng lên cho đến khi mà viên mãn, cho đến khi thực sự thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Thực sự là như vậy, không có một chút nào cau mày nhăn mặt, sẵn sàng. Thì như thế đấy thì chúng ta mới lại Phật sẽ là một, tại vì Phật thực sự sinh ra trong chúng ta. Và nhớ Phật sinh ra trong chúng ta, Phật lớn lên trong chúng ta, và Phật thành tựu ở trong chúng ta, và Phật niết bàn ở trong chúng ta. Như vậy thì đản sinh, thành đạo, thuyết pháp, niết bàn đều ở ngay tâm chúng ta mà thôi, hà tất phải chạy đi đâu, mà nó ngay ở đây đấy. Như thế thì hôm nay là nhân ngày Phật đản, tôi cũng chỉ là một người may mắn học hỏi được của Đức Phật, và cũng là một người may mắn hiểu biết, nhận được cái linh cảm, cái cảm ứng đản sinh của Đức Phật. Và tôi muốn truyền lại cái thông điệp nói trên đó đến với lại tất cả Phật giáo đồ. Mà nếu tôi có thể gặp gỡ hay là đàm đạo với nhau, Vì vậy nhân mùa Phật đản năm nay, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến dự cái Phật đản ở tại thành phố Saint Petersburg này, mà gặp gỡ tất cả quý Phật tử ở đây. Và đây cũng là một cái Phật đản mà mặc dù rằng là tôi cũng từng đi ra Bắc giảng giải hay gì, nhưng mà chưa có từng bao giờ làm Phật đản mà gọi là made in Bắc Bộ như là hôm nay. Nghĩa là nhìn y phục thì biết ngay rằng là nhìn y phục không phải rằng là áo lam của miền Nam, mà là áo nâu sồng của miền Bắc, cũng là made in Bắc Bộ đấy. Đó. Vậy hả? Vậy hả? Ở dưới hả? Đó. Thì thôi thì cũng được đi, giống như rằng là tôi thì áo Phật thân phàm phu là khai vậy mà. Thế thì như vậy, vì chúng ta cũng có một cái nhân duyên, trước tiên là nhân duyên đối với lại Đức Phật, và sau đó là cái nhân duyên với nhau. Và tôi thì cũng chỉ có học Đức Phật và cố gắng thực hành một điều rằng là tôi muốn gieo một cái nhân duyên của tôi với tất cả một người bằng cái nhân duyên với Đức Phật, chứ không phải bằng một cái nhân duyên giữa cá nhân và cá nhân, mà là mượn cái cá nhân này để đem nhân duyên Đức Phật đến với lại mọi người, kể cả muôn loài cho đến con chim con cá, cũng là mang cái nhân duyên Đức Phật đến với lại chúng mà thôi. Và nguyện rằng là nguyện về mười phương tam bảo từ bi gia hộ chứng minh cho toàn thể quý Phật tử ở thành phố Saint Petersburg này cùng với lại thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp luôn luôn được làm thân bằng quyến thuộc của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật, và hồi hướng nhân duyên đản sinh này của Đức Phật đến với mười phương pháp giới chúng sinh, với tất cả cha mẹ của chúng ta trong muôn đời từ xưa tới nay, khiến cho tất cả đều được phát vô thượng tâm, được hành Bồ Tát đạo và được thành Phật đạo. Nam mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng ta
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng chúng con vô cùng thành kính tri ân hòa thượng đã ban cho chúng con những lời pháp hữu vô cùng là quý báu, đã khai thị cho chúng con một chân lý vô cùng vi diệu. Ngày hôm nay không chỉ là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện đản sanh ra cõi Tam Bảo này hơn 2600 năm trước, nó còn là ngày mà một vị Phật của từ bi và trí tuệ đã đản sanh trong tâm của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúng con xin hứa nguyện sẽ giữ mãi cái vị Phật của từ bi và trí tuệ vừa mới được đản sanh trong tâm của chúng con đây, sẽ luôn luôn đồng hành cùng chúng con trên con đường tu tập cho đến ngày thành tựu quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, con nghĩ rằng sau một bài pháp nhũ vô cùng vi diệu như thế, có thể cho các quý đồng hương và Phật tử ở đây có những người có những cái câu hỏi muốn được thỉnh đến hòa thượng, mong được hòa thượng giải đáp. Vậy xin hòa thượng xin hứa khả ban cho.
Có thì giờ. Dạ. Dạ Di Đà Phật. Chỉ có là chúng ta không có nhiều cái thì giờ lắm, cho nên vì như vậy thì những cái câu hỏi nào thì đừng có hỏi trên trời dưới đất gì mênh mông bao la vũ trụ quá đi, còn những cái câu hỏi nào mà nó có thể nói rằng là nó ứng dụng trong cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta đó, thì để mà dễ trả lời mà không có mất thì giờ và giải thích nhiều thì là mọi người cứ việc hỏi, nếu mà có ai thắc mắc thì là được. Thấy là chắc là tất cả đều là giác ngộ, là ai có một cái điều gì mà thắc mắc tất cả là thế thì và Và nếu mà tất cả đều đã giác ngộ rồi thì là đạo tràng quá hoan hỷ, và chúng ta sẽ chúng ta sẽ phân tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc Bạch Thầy cho hoan hỷ cho con một câu là quy tam bảo có được là cái gì không thầy giải đáp cho chúng sinh của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Là gì là Phật là quy tam bảo với mục đích gì thì nãy giờ tôi nói là hầu như rằng là nó đã biểu lộ ra hết cái mục đích của cái vấn đề quy tam bảo. Là bởi vì cái lý lẽ rằng là nó một cách cụ thể và đơn giản là như thế này. Thế bây giờ mình bắt đầu mình ghi tên, ghi danh học trường y khoa à, và khi mà mình bắt đầu ghi danh vào học trường y khoa và mình đặt câu hỏi với lại mấy vị giám khảo, mấy vị duyệt xét hồ sơ của mình ở trong đại học y khoa là xin hỏi rằng là học y khoa để làm gì vậy? Nói ví dụ như thế à, thì dĩ nhiên là mình hiểu rằng là học y khoa là để chữa bệnh. Thì dĩ nhiên là một khi là mình muốn như thế nào thì mình hướng về như vậy. Thế thì nói cái chuyện rằng là quy y tam bảo đó là cái vấn đề rằng là bởi cái lý lẽ nếu mình không y vào tam bảo, mình y vào ai để mà mình có thể có vô thượng tâm? Bởi cái lý lẽ là chỉ có Phật có vô thượng tâm, cho nên pháp của Đức Phật mới gọi là vô thượng đạo, cho nên rằng là cái hành của Đức Phật mới gọi là vô thượng hành. Tại vì còn cái hành nào lớn hơn nổi với cái hành mà thống lý đại chúng à, còn cái đạo nào mà có thể mà gọi rằng là cao thượng hơn được cái đạo rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành thời gian nếu không y vào cái vô thượng đó thì làm thế nào để mà mình học và mình tập được cái lý và cái sự vô thượng nói trên đó để mình thành tựu cái sự nghiệp vô thượng? Bởi vì như hôm nãy tôi nói đó thì Đức Phật đến với cuộc đời này không phải để làm cho cuộc đời vơi bớt đau khổ, để an ủi cuộc đời, mà Đức Phật đến cuộc đời này để cứu chứ không phải để an ủi, để diệt khổ chứ không phải để là xoa dịu khổ. Cho nên vì như vậy đó mà chúng ta mới học Phật à, thế thì vì cái lý lẽ nói trên đó thì giống như rằng là lời giới thiệu tôi hồi nãy thì tôi có đến tất cả đó là phải nói rằng là 37 năm đi thuyết pháp giảng đạo ở khắp Âu Châu cũng như là Bắc Mỹ. Thành thử ra rằng là tôi có một cái kinh nghiệm và trải nghiệm là tôi thấy hầu hết người ta học Phật với một tinh thần phi vô thượng tâm. Người ta vẫn học Phật với một tinh thần rằng là phục vụ cho chính cá nhân người ta mà thôi. Cho nên vì như thế mà trí tuệ mới không có được lan tràn ở trong cái giới học Phật, mà cái sự hành độ sinh nó lại thiếu vắng vô cùng ở trong những đầu óc mà đầy ắp lý thuyết của nhà Phật, nhưng mà không chẳng thấy hành sự gì cả, và chẳng thấy một chúng sinh nào mà thật sự rằng là được cứu vớt một cách mà thanh tịnh, được cứu vớt một cách chính vì chúng. Người ta chỉ cứu vớt chúng sinh khi người ta cầu nguyện cho cá nhân người ta mà thôi. Thành ra vì cái lý lẽ đó bao nhiêu năm trời kinh nghiệm nó khiến cho tôi hiểu rằng là giờ đây tôi không có muốn nói một cái gì hay là dạy một cái gì khác hơn rằng là dạy người ta phát tâm, và cũng chẳng có muốn bày cho người ta làm một cái gì khác hơn là bày cho người ta thực hành sự phát tâm. Đức Phật trong muôn đời xả thân vì chúng sinh. Bây giờ Quan Thế Âm sự nghiệp của Ngài, nếu mà hỏi Quan Thế Âm tu gì vậy thì rõ ràng là cứu khổ cứu nạn. Hỏi Ngài Địa Tạng tu gì vậy thì cũng rõ ràng là cứu khổ cứu nạn. Cho nên Ngài mới chống tích trường vào cái chốn mà ai cũng sợ, ai cũng chạy, thế mà Ngài lại vào trong đó mà là ghi tên xin thường trú ở tại cái cõi cảnh giới của địa ngục. Thì như thế thì mình không thấy rằng là rồi chúng ta tụng kinh, chúng ta tụng kinh thì chúng ta tụng Lăng Nghiêm ấy, mà chúng ta nghe lời A Lan nói không à, phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh vũ trưởng ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật chúng bất dư thử thủ nê hoàng. Có nghĩa là lại xin Đức Thế Tôn chứng minh dùng cho con con nay đời nào mà ngũ trược ác thế thì con đây là vào trước. Hả? Nếu mà còn một chúng sinh nào đó mà chưa có giác ngộ, chưa có được giải thoát ra khỏi cái cảnh giới đó thì con nhất định chưa trở lại cái chúng niết bàn. Thế Ngài nói, tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc sanh vi báo Phật ân, đem cái thân tâm này phụng sự hết mọi cái quốc độ, phụng sự cho chúng sinh ở mọi quốc độ, đó là báo Phật ân. Báo Phật ân không phải chỉ là việc mà cúng quải cho kỹ lưỡng, mà báo Phật ân chính là cái sự mà phụng sự chúng sinh cho kỹ lưỡng vào. Cho nên chúng ta thấy lời của An Năng, cho nên chúng ta thấy lời của Địa Tạng, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Những cái lời nói nó phát sinh ra từ một cái gì vô thượng thuyết, vô thượng thanh tịnh ngữ, từ vô thượng tâm mới truyền ra được. Thì đó là cái lý do mà chúng ta phải quy y. Chúng ta quy y, chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái tham sân si chúng ta thì chúng ta không bao giờ vươn lên được. Chúng ta dựa vào những cái tính toán của cuộc đời, chúng ta dựa vào những nguyên tắc của cuộc đời, toàn bộ nó chỉ là cuộc đời, tức là tham sân si. Cuộc đời này thì mỗi một cá nhân tìm lợi cho mình, mỗi một cái nhóm tìm lợi cho mình, mỗi một cái tập thể tìm lợi cho mình, và mỗi một quốc gia tìm lợi cho mình, luôn luôn như vậy. Thành ra chúng ta không thể nào y vào bất cứ một cái lý thuyết hay là một cái thực hành gì của thế gian này ngoài một cái lý thuyết của thực hành xuất thế gian của chư Phật, gọi là vô thượng tâm. Vì lý lẽ đó mà chúng ta quy y. Còn nhớ, chúng ta quy y không phải chỉ để lấy phái, chúng ta không phải quy y là chỉ là làm một cái hình thức cho có lệ, mà chúng ta quy y mà làm thế nào vô thượng tâm ấy phải xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Là gì là Phật. Ra đi còn gì nữa không? Đó. Không còn gì thì chúng ta tắm chứ Phật đứng lâu lạnh. Như vậy thì chúng ta hồi hướng xong thì chúng ta sẽ tắm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm càng để tự và chúng sinh.